Việc này sẽ rọi chiếu trong linh hồn họ một ánh sáng đức tin êm ái, nâng niu chiếc bấc còn leo lét và không để nó hoàn toàn bị tắt liệm. Ngược lại, những ai chê bỏ việc lần hạt mân côi và không tham dự thánh lễ hằng ngày thì chẳng còn gì để nâng đỡ họ nữa. Kết cục, họ sẽ sa vào chủ nghĩa vật chất của đời sống trần tục. Như thế, kinh mân côi là kinh nguyện được Thiên Chúa giới thiệu với tất cả chúng ta qua giáo hội và mẹ Maria một cách kiên định nhất, như một con đường và một cánh cửa dẫn đến ơn cứu độ. Hãy đọc kinh mân côi hằng ngày. Lời Đức Mẹ vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Ave Maria.
Thank you.
lời mời gọi hãy tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Lời mời gọi thứ 11 của sứ điệp Fatima. Chúa Giêsu muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria trên thế giới. Thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria trên thế giới là dẫn đưa mọi người đến với sự tận hiến qua việc hoán cải, hiến thân, kính mến, tôn vinh và yêu mến. Như vậy, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria trên thế giới trong tinh thần tận hiến và hoán cải. Ai trong chúng ta cũng biết rằng trái tim bà mẹ là biểu hiệu của tình yêu thương trong mái ấm gia đình. Thực vậy, chính tình yêu đã khiến bà mẹ cúi xuống chiếc nôi của đứa con thơ, hy sinh, hiến mình và mau mắn bảo bọc cho nó. Người con nào cũng tin tưởng vào trái tim của mẹ chúng, và chúng ta hết thảy đều biết chúng ta có được một chỗ trong trái tim yêu thương đặc biệt của người mẹ chúng ta. Áp dụng vào đức trinh nữ Maria cũng tương tự như vậy. Theo sứ điệp Fatima, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi nương ẩn và là con đường đưa dẫn các con đến với Thiên Chúa. Thật vậy, đối với con cái của Thiên Chúa, thì trái tim mẹ Maria là nơi nương ẩn và là con đường đưa dẫn họ đến cùng Thiên Chúa. Nơi nương ẩn và con đường ấy đã được công bố cho toàn thể nhân loại ngay sau biến cố sa ngã của hai nguyên tổ. Thiên Chúa tuyên phán với quỷ dữ là kẻ quyến rũ và xúi bẩy hai nguyên tổ loài người đến chỗ bất tuân mệnh lệnh được ban. Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người nữ. Người miêu duệ sẽ đạp đầu, còn ngươi thì rình cắn gót chân người ấy. Thiên Chúa tuyên báo miêu duệ mới do người nữ sinh ra sẽ hiển thắng trong cuộc tranh đấu chống lại miêu duệ của Satan, đến độ đạp dập đầu nó. Đức Maria là mẹ của nhân loại mới. Đức Maria như một cây sự sống mới được Thiên Chúa trồng giữa khu vườn trần gian cho tất cả con cái đều có thể hoan hưởng hoa trái của mẹ. Từ trái tim của mẹ, con cái được tiếp nhận sự sống tự nhiên, hơi thở đầu tiên, dòng máu tràn sức sống và nhịp đập cho con tim của chúng. Người mẹ như cuộn lò xo trong chiếc đồng hồ, tạo nên sự dao động của hai quả lắc. Khi ấy, một bào thai lệ thuộc vào mẹ như thế nào? Trong những ngày tháng đầu, khi mới được tượng hình trong lòng mẹ, chúng ta có thể nói rằng trái tim của người mẹ hầu như là trái tim của người con. Và chúng ta cũng có thể nói tương tự như thế về Đức Maria khi mẹ cưu mang con Thiên Chúa hằng hữu trong cung lòng. Như vậy, theo một ý nghĩa nào đó, trái tim mẹ Maria là trái tim của toàn thể miêu duệ mới, mà quả phúc đầu tiên là Chúa Kitô, ngôi lời Thiên Chúa. Chính nhờ quả phúc này mà những người con của trái tim vô nhiễm mẹ Maria sẽ được nuôi dưỡng như lời Chúa Giêsu đã phán: Ta là bánh sự sống, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sống trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Như ta sống nhờ cha thế nào thì kẻ ăn ta cũng sẽ sống nhờ ta như vậy. Sống nhờ Chúa Kitô cũng tức là sống nhờ mẹ Maria, bởi vì Chúa Giêsu đã tiếp nhận thịt và máu người từ nơi mẹ Maria. Chúa Cha đã đặt con một người vào trái tim mẹ Maria như nhà tạm đầu tiên. Đức Maria là chiếc dĩa thánh đầu tiên đã chứa đựng Chúa Giêsu, và chính máu trong trái tim vô nhiễm mẹ đã truyền sang cho con Thiên Chúa. sự sống. Và bản tính nhân loại. Và từ đó, tất cả chúng ta được tiếp nhận hết ơn này đến ơn khác. Từ người mẹ tuyệt vời này, một mưu duệ mới đã được sinh ra. Đó là Chúa Kitô và thân mình mầu nhiệm của người. Đức Maria là người mẹ của mưu duệ được Thiên Chúa đặc tuyển để đạp dập đầu con rắn hỏa ngục. Như thế, chúng ta thấy lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria phải được thiết lập trên thế giới bằng một cuộc tận hiến đích thực qua việc hoán cải và hiến thân. Giống như nhờ hành vi thánh hiến mà bánh và rượu sẽ được trở nên mình và máu Chúa Kitô, đấng đã tiếp nhận cuộc sống từ trái tim mẹ Maria. Vì vậy, chính trái tim vô nhiễm mẹ Maria sẽ là nơi nương náu và là con đường dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Như thế chúng ta làm nên đoàn mưu duệ mới được Thiên Chúa tạo nên. Kính múc sự sống siêu nhiên của chúng ta từ cùng một nguồn mạch ban sự sống. Đó là trái tim vô nhiễm mẹ Maria, mẹ của Chúa Kitô và của thân mình mầu nhiệm của người. Do đó chúng ta thực sự là những anh em và chị em của Chúa Kitô, như người đã phán: mẹ ta và anh em ta là những ai lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Lời Chúa là mối liên kết mọi con cái với trái tim mẹ Maria. Ở đó chúng ta nghe tiếng vọng của lời Chúa Cha, bởi vì người đã ủy thác ngôi lời hằng hữu của người nơi trái tim vô nhiễm mẹ Maria, và từ ngôi lời sự sống đến với chúng ta. Ai khác hãy đến cùng ta và hãy uống. Ai tin nơi ta thì như lời Thánh Kinh nói, từ lòng họ sẽ tuôn trào những dòng sông nước sự sống. Thực vậy, chúng ta đọc trong sách tiên tri Isaiah: ta sẽ đổ nước xuống nơi chết khát và mưa như xối trên đất khô cằn. Ta sẽ đổ thần khí ta xuống dòng giống ngươi và phúc lành của ta trên mưu duệ của ngươi.